ra ngày 3/4/1983. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta để có dịp chung thiền để đóng góp cho nhau về phần tâm linh cũng như thể xác. Hàng hôm chúng ta đều cố gắng để giải tỏa và vượt qua những sự thử thách nan đường tại thế tâm trong tâm thức của chính chúng ta. Sự mong muốn của mọi người vượt qua từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh nọ ngày hôm nay vẫn chưa hoàn tất. Chúng ta căn cứ khóa biểu mà chúng ta đã tu học tu thiền và so sánh với quá khứ trong lúc chưa thiền thì chúng ta thấy rằng nó có một phần ổn định mà thôi, chứ chưa toàn thiền. Cho nên mọi người đều cố gắng để đi, cố gắng để tiến trong cái đạo tiến đã tự mình hoạch định trong tâm thức, chứ không phải lệ thuộc bởi một người khác. Cho nên phương thiền của chúng ta là khứ trực lưu thanh, giải tỏa những cái sự trần trực và biến có thể kéo nặng tâm thức của chính chúng ta. Cho nên chúng ta phải cảm thấy được một phần nhẹ. Nhưng mà đối với những người đã toàn thiện thì chúng ta chưa đến đâu. Cho nên các bạn luôn luôn so sánh, luôn luôn ước mong, đó là cái con đường tiến hóa của cuộc hành hương hiện tại của mọi tâm linh đang nỗ lực đi trở về nguồn cội. Một thế để cho chúng ta thấy rằng qua bao nhiêu cơn đòi hỏi, qua bao nhiêu cơn thử thách, nhưng mà rốt cuộc rồi chính chúng ta phải trở thành được tiếp. Chúng ta dựa trong kinh kệ này, dựa trong lý thuyết kia rốt cuộc thì mình mới thấy rõ khả năng sáng suốt chính mình là người trách nhiệm lên điều luyện trong chương trình tiến hóa, chứ không người khác điều luyện, không phải người khác điều luyện chúng ta. Ngày nay chúng ta đi rất mực sự cấu trúc siêu nhiên do Thượng Đế ân ban và chính Ngài đã sắp đặt trước từ lâu, chứ không phải mơ đây. Bây giờ chúng ta tuần tự trở lại với cuộc sắp đặt đó thì chúng ta được một phần sáng suốt. Người ban đầu thích tu nhưng mà rốt cuộc rồi cũng chán ngán vì lỗ tai đời, cặp mắt đời khuyến rũ là cái tâm của chúng ta trì trệ ở trong cái sự mê chấp sẵn có của chính mọi cái này. Rồi đâm ra nhiều lĩnh nói rằng con người không thể nào đi tới chỗ toàn thiện. Thì thật nếu con người có cố gắng thì con người mới đi tới toàn thiện. Càng cố gắng càng thấy mình đã bất diệt, thấy phần hậu là bất diệt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu mọi thiền đấy đâu có phải gì thế tất, nhưng mà kỳ thật chúng ta bị tâm linh, bị phần hồn. Cho nên khi mà chúng ta biết mình phần hồn thì chúng ta đâu có sợ những phần hồn bơ vơ như ma như quỷ hiện tại trong thế gian địa ngục thiên đàng cũng vẫn có. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái chân hồng linh hồn sau đó nó đâu mà ra. Ngày nay tại sao chúng ta ý thức thích được cái tốt và không thích cái xấu, và chúng ta ở đâu mà đến cũng từ cái xấu mà ra. Cho nên mỗi người chúng ta cũng đều ở trong đó, thì chúng ta không nên chấp ma quỷ, nhưng mà chúng ta nên sửa mình để tiến hóa. Đó là cái mật pháp dẫn tiến tâm linh. Nếu mà chúng ta không biết tự dẫn tiến tâm linh thì làm sao chúng ta tiến được? Không biết chúng ta còn trở lại nhờ ma quỷ nữa không? Không nhận điều đó. Và pháp tiên thì luôn luôn để chỉ đường vạch lối, tự hành tự tiến và ảnh hưởng chúng ta cho đến ngày hôm nay. Mà nếu chúng ta không hành thì làm sao chúng ta có thể theo được cái đường lối của những vị đó đã thành đạo. Cho nên chúng ta không còn sự trì trệ nữa, và chấp nhận trách nhiệm và tự học tự tiến. Biết được Thượng Đế thì ở môi trường nào cũng Thượng Đế sẵn sàng. Biết được tâm linh thì lúc nào cũng cố gắng tiến hóa và không ngừng nghỉ mới là đúng được con ngoan của Thượng Đế. Mà người tu đã phát đại nguyện muốn trở về quy Phật, quy pháp, quy tăng, và muốn trở về với nguồn cội, thì chúng ta sẽ được sắp đặt vào chương trình của một chiến sĩ tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Muốn thực hiện sự tình thương và đạo đức mà tâm chúng ta không chịu hy sinh thì làm sao chúng ta nói câu tình thương được? Chúng ta phải hy sinh. Hy sinh những gì? Hy sinh tất nhiên tập sống. Chúng ta nên tái lập sự sáng suốt sẵn có của chính mình, mới có uy tín và quả đại của chúng. Nếu chúng ta không gặp hạnh hy sinh để trở về với môi trường sáng suốt sẵn có đời đời bất diệt của chính chúng ta, thì những người xung quanh chúng ta đều bị lừa gạt bởi ta mà thôi. Điều đó chắc hẳn quý vị cũng hiểu, các bạn cũng hiểu. Có hiểu một có thể là nếu các bạn làm điều mê hoặc lòng người và đưa người ta đến con đường nguy hiểm, đó là các bạn tự gạt lấy bạn mà thôi, chứ không ai các bạn gạt người khác được đâu. Vì đã tổ chức bởi Thượng Đế thì luôn luôn có sự tinh vi, có sự phán xét, chứ không phải là chúng ta được chọn quyền làm bất cứ những gì. Thì khi chúng ta biết được sự sắp đặt của Thượng Đế tinh vi vô cùng, luật lệ rõ ràng, mà nếu chúng ta không biết tự sửa để ảnh hưởng người khác mà bày ra những chuyện điều khiển thiên hạ, đó là cái điều sai. Cho nên nhiều khi bạn đạo mỗi người một trình độ khác nhau, mỗi người từ tiền kiếp đã tu ngàn năm, trăm năm, mấy ngàn năm, thì những người đó trình độ khác, chỉ biết mình tu để cho mình và mình thấy rõ trình độ của chính mình mà thôi. Thì ở đâu chỉ có hành động để ảnh hưởng những người ở xung quanh. Nếu chúng ta thương nhân là tu mà chúng ta không giải tỏa, không quán thông được những tánh chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục, còn ôm lấy cái tâm dục tà tâm, thì làm sao chúng ta giải tỏa được? Cho nên các bạn có nhờ cái thứ đó để đo lường sự tiến hóa tâm thức của các bạn, sự sáng suốt của các bạn. Ý có cái thứ tham sân si hỉ nộ ái ố dục thật sự đo lường trình độ tiến hóa của chính bạn. Cho nên nhiều người đã nói tôi đã học thần học, tôi đã tu nhiều năm và tôi đã thiền, tôi đã cố gắng, tôi đã thấy này thấy kia thấy nọ, rồi cũng vẫn ở trong cái cách và không chịu đo lường tâm thức. Cho nên nhiều người đã đi tới trình độ hơn nhẹ một chút, làm được vài vài thơ, tưởng là chúng đã có trình độ cao siêu, chưa đâu các bạn, còn lâu. Cái chuyện đó thì chút chút phương tiện để dẫn tiến và để chứng minh cho bạn thấy rằng bạn đi tu thì biên mới được cơ hội tu, bạn chuyển tu thì biên mới tu mới chưa biết học mới tác được chút đỉnh văn tự mà thôi. Mà văn tự ở thế gian luôn luôn hạ nhẹ chứ không phải sao, không phải vô cùng. Khi mà các bạn biết được phần hồn là bất diệt và vô cùng, thì văn tự của các bạn chỉ tạm mà thôi, đó là phương tiện tạm và để đánh thức, để giáo dục cái phần biết, chứ không phải phần hồn. Để còn phần hồn là siêu diệu hơn. Để những thứ, những thơ này khi cái đó không thể gạt những người tu thân nghệ đó, người ta dồn biết trình độ của mình. Nên người đau thì có thể gạt về tình yêu, họ hướng về một cách nào thì họ bị nhầm lẫn về các đa mà đâu, thì thật họ hướng về toàn diện thì cả họ bị nhầm lẫn trong thị thực. Cho nên những văn chương tại thế là hạn hẹp, chúng ta phải nhận điều này thì chúng ta mới tiến, mới giải tỏa, mới đưa được sức hút của hồng trần, sức hút của ngũ hành hiện tại trong cái kích động và phản động. Khi chúng ta ý thức rõ, chúng ta mới tiến qua nhân hơn và đi nhường ta cởi mở hơn, và không bị bất cứ những cái phản động lực nào từ bên ngoài đem đến có thể hại chúng ta, và chúng ta nghĩ rằng điều đó là hại là chúng ta sai. như đó là cướp, là đúng. Bất cứ những chuyện gì các bạn cảm thấy rằng hại, nhưng mà các bạn nghĩ cái thượng đế đã có cái gì hại. Không phải cái áo có thể bảo vệ các bạn, không phải căn nhà có thể bảo vệ các bạn, không phải thế lực có thể bảo vệ các bạn, không phải lời nói có thể bảo vệ các bạn, nhưng mà tâm thức của các bạn là thật sự bảo vệ phần hồn thiên hoa đó rồi. Cho nên nhiều người ở thế gian chưa hiểu cái chuyện tu, rồi sinh dân đâu mà thiếu đâu, đọc kinh không hiểu kinh, thực hành không đúng mức, rồi đang ra lãnh một cái vị trí trách nhiệm mà trong đó tâm thức chưa mở, bị giới hạn, làm sao điều khiển những người tu. Cho nên là này vô vi không có làm chức vụ, nhưng mà chỉ là tu để đóng góp thành tựu bằng sản xuất sẵn có của chính chúng ta và để chúng ta ảnh hưởng những người xung quanh. Cho nên nhiều khi các bạn đạt tới thanh nhẹ, các bạn muốn nói điều này mà người ta hiểu trật việc khác, là các bạn thấy trung độ ở thế gian có trượt có thanh. Như lời nói của những bậc cao siêu đã lưu lại tại thế, đặt vô cảm thấy tâm hồn tê tái, nhưng mà sự hiểu chưa hiện tượng, thì chúng ta thấy rằng cái sự dày công của những vị đó nhiều hơn chúng ta, và chúng ta rõ rằng chúng ta kém và đang chậm tiến rõ rệt. Thì nếu chúng ta ý thức được, chúng ta phải tu nhiều hơn, tu bổ sửa chữa những cái khiếm khuyết, những cái sự thiếu thốn của chúng ta, sự ngu muội cam tối của chính mình, biết phê phán lên mình là đại phước. Nhiều người tự ái và không phê phán lên hành động của chính chúng ta và cho mình là cao, và muốn bồi cái sự tâm tối đó thì càng ngày càng nặng trịch thêm mà thôi. Cho nên trước giờ phút lâm chung từ đây là giao dục, để cho con người hồi tâm, hồi quan phản chiếu, thấy cảnh sai lầm của họ mà anh năng chấp nhận tất cả những điều kiện gì trước khi ra đi, nếu có người đề nghị đó. Cho nên những người già nua cũng đã và đang tu, nhưng mà chưa hiểu cái giờ phút phán xét đó, rồi cũng ôm lấy cái tâm hư tật tốt đa tà tâm tối và muốn mọi người theo mình. Không được, chúng ta không nên muốn một ai theo chúng ta, và chúng ta muốn là sao tôi được sáng suốt mãi mãi để sửa tâm thức của chính chúng tôi là đúng rồi. Không nên nói rằng ta đây là người này người kia người nọ, ông này ông kia ông nọ, muốn như thế khác đi theo tôi, cái đó đặc sự các bạn sẽ gánh nặng hơn. Và trước hết, nếu các bạn tự giải tỏa các bạn để ảnh hưởng người khác, đúng đường lối của Đức Phật đã và đang làm. Cho nên chúng ta phải nhìn đúng đường lối, chúng ta có nhiều ảnh hưởng, có nhiều vị đã thành công và ban cho chúng ta bằng hành động và để gieo tâm thức cho chúng ta trong chương trình tiến hóa, mà chúng ta còn ngu muội gãi đó lẫn cái vụ này cái vụ kia cái vụ nọ, rốt cuộc không giải quyết được chuyện của mình, làm sao giải quyết cho những người ở xung quanh. Đó là sai lầm vô cùng, tội lỗi vô cùng. Cho nên chúng ta như người ở thế gian đã và đang tu, có người tu theo lệ lối xưa, có người tu theo lệ lối mới, thì thật phải luôn luôn tu trong cái ý chí mới học thật. Hôm nay các bạn thức dậy thấy khác trong tâm thức, các bạn cứ nung nấu và chọn trong những cái tâm thức các bạn cái nào phần nào sáng suốt và phun bồi tuyệt đối phần đó để tiến hóa, để tìm hiểu sự sáng suốt sẵn có của chính mọi ca nhân. Đó là đúng đoạn đường lối không? Nhưng đừng có căn cứ việc này việc kia việc nọ rồi đâm ra tạo sự buồn phiền và nặng nề mà thôi. Chúng ta thấy rằng tâm thức tôi thấy cần phải tha thứ, tâm thức tôi thấy rằng cần phải tìm hiểu sâu hơn, tôi tìm hiểu dùng tâm thức chứ không phải hành động âm thanh nữa, thì lúc đó các bạn mới thấy rằng sự phát triển ở bên trong không ngừng nghỉ. Luôn điểm là gì? Giá trị của người tu học là trên cái sách vở thì có đó, nhưng mà tất tự trong tâm thức của các bạn không có thì không bao giờ các bạn có thể đón nhận được chân lý đến với các bạn từ các nơi các giờ. Cho nên hành động như đúng của các bạn cũng là một điều giá tâm để các bạn kích tâm và thấy rõ lục trần hơn. Tại sao có nghiệp thân? tại sao các bạn phải lo cho cái xác? Nếu các bạn không lo thì cái xác sẽ hư hoại, tâm thức và đau buồn. Đó là lúc đó, khi mà các bạn bước vào lục giới là cái xác này, mà các bạn không ra được cái luật thì tự nhiên các bạn là người phá luật. Mà phá luật là gì? Là đau khổ, buồn bực. Rất rõ rồi. Cho nên mỗi ngày chúng ta mỗi thiền mỗi khác. Có người thiền thấy ma thấy quỷ, nhưng mà tại sao lại thấy ma thấy quỷ? Tại vì người đó còn nghĩ đi xa cách giữa ma quỷ và con người, nghe đủ thứ nhưng mà không biết mình tăng không. Cho nên cái trình độ mình càng ngày càng thấp, quỷ mình càng ngày càng hạ, thì ma quỷ nó đến nó hoành hành, thì lúc đó ta cảm thấy sợ ma quỷ. Còn nếu ta cao hơn, mạnh hơn, nhẹ hơn là sao ta sợ ma quỷ? Các bạn thấy rõ những điều chứng minh đó, đó là luồng điển. Cho nên chúng ta tu, chúng ta hướng thượng và chúng ta hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta ý thức được hơi thở của chúng ta là nhịp thở của Thượng Đế. Hỏi sự gắn bó của Thượng Đế nhỏ nhất của Ngài, lớn nhất của Ngài, vậy thì chúng ta đồng giữ với Ngài không? Chúng ta đồng giữ, chúng ta cảm nhận điều đó, chúng ta phải học nhẫn học hòa. Và chúng ta phải đi trong cái hòa đồng, chứ chúng ta không nên dĩ biệt. Những người tu chê ma quỷ, chê tiên Phật, Phật là nghĩa tiên là thiên tiên, Phật thì đủ thứ Phật đó. Mà chính mình chưa phân ra mình được thì không đủ thứ để làm gì? Làm trừng trễ tâm thức của chính chúng ta, đâu có ích lợi gì để phê bình ông thánh này, ông thánh kia, ông thánh nọ. Tại sao mình không biết phê bình mình? Cho nên người tu vô vi nó có cái phương tiện để nó đánh trách và phê bình nó. Cũng như mọi người đang tu sơ hộ pháp luân thiền định ngồi thấy sáng, nhưng mà qua đôi hôm sau nó mất đi. Chúng ta phải tìm tiên sĩ sai lầm có hành giả, thì sai lầm của phần hồn đã tạo ra từ cái sáng thì tới cái tối, từ cái có thì tới cái không, từ cái sáng lúc thì tới sự mê chấp. À, chúng ta mới thấy rõ bệnh do tánh sanh. Chúng ta thấy rõ từ lý từ tiết qua cái cơn tu thiền, chúng ta mới học thật sự học, nay sửa chút mai sửa chút mới thấy rõ chúng ta đã được học. Và ai dạy chúng ta đi học thì phải ơn trời. Chúng ta thấy ở đời hoàn cảnh là thầy của chúng ta, rồi chúng ta tu học về đạo pháp, sự một quân bình của càn khôn vũ trụ là thầy của chúng ta. Và vì khi ông thầy hạn chế trong cái sắc chế, cho nên chúng ta càng tu vô vi càng thấy học kinh vô tự nhiều hơn và được tập trực tiếp. Những chuyện này xảy đến hết sự cái thiện mạo, nó xảy đến liên tục để chúng ta học bài và trả bài. Thì những người tu vô vi đâu có rảnh, nhiều người nó tụi nó ngồi nhắm mắt nó khùng, nó không làm gì hết, thì thật nó làm nó mới được giải tỏa tâm thức của nó mới được nhẹ ngồi vậy. Chứ mình bảnh hay nó mình ngồi thử được không, mình nhắm mắt thử được không? Mình ở trong cái cơn lo âu động loạn giới hạn càng ngày càng hạn hẹp, mà mình tưởng là mình cao hơn người ta, nó mới bị sai. Còn người này nó buông bỏ tất cả, hy sinh tăng hơn thật sâu, nó mới ngồi được lâu, nó nhắm mắt và nó đã làm được gì cho nó, nó đã hy sinh tăng hơn thật sâu và nó mở tâm thức sáng suốt của nó và nó bao lần căng cái mồm tu tiên. Rồi chúng ta thấy cái nào phước cái nào quả. Các bạn đừng nói rằng sự tranh chấp và sự chia ra của các bạn đối với những người tu và các bạn hãnh diện đâu có. Các bạn tự phạt, tự hạ tâm thức của các bạn và tự giam hãm sự sáng suốt của các bạn mà thôi, thiếu quả. Cho nên người tu phải điều này quan trọng. Khi chúng ta bước vào con đường tu, chúng ta phải chấp nhận học, chúng ta mở càng ngày càng rộng hơn, trở về với cái chất hồi sinh sống động từ mọi trạng thái, khai triển cho vô cùng, mới là đúng cái đường lối tu học của vô vi. Cho nên nhiều người tu vô vi bước vào vô vi không nghĩ nể một ai, phải thử thách, mà ra phải thử thách càng ngang ngang gì, chứ đâu có phải là ông thầy vô vi chịu trách nhiệm đâu. Sự sáng suốt của bạn là thầy bạn phải chịu trách nhiệm. Tại sao không sử dụng sự sáng suốt để tiến hóa, để giải tỏa với sự kích động và phản động đó, và chúng ta đổ thừa cho người khác, thì chúng tôi gắn thêm một cục nặng ở trong tâm với chúng ta để làm gì? Thấy chưa? Cho nên nhiều bạn đã ý lại bao nhiêu thiền pháp đó sai. Chính các bạn là người giải pháp và thực hành để đi tới khứ trực lưu thanh. Tin nơi khả năng của các bạn là quan trọng hơn, chứ không phải tin nơi khả năng của người thiền pháp. Nếu tin nơi khả năng của người thiền pháp là các bạn tức khắc bị lợi dụng. Tôi nói rất nhiều người đã đến với tôi, nếu tôi là người lợi dụng, tôi đã lợi dụng, tôi là không, không bao giờ có điều đó. Hành động tôi nhắc nhở, hành động tôi phê phán những hành động của những người đó, thì sai lầm tâm tối của họ, tự thức trở về với chính họ, chứ tôi không có khuyến khích họ theo tôi. Cái đó sự hẹn ý của thế gian quá nhiều, quá nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày. Ngày nay của các bạn tu học phải có, và để mọi người có ý thức đứng lên để chịu trách nhiệm lên mình trong chương trình thiên hóa sẵn có của chúng ta. Chúng ta biết đi nhà thờ, chúng ta biết đi chùa thiền, chúng ta biết cầu xin sự sáng suốt ở bên trên, hỏi ta là một người con của Thượng Đế, hiện tại chúng ta có sáng suốt không? Nếu các bạn không có sáng suốt thì các bạn cầu xin cơ lúc này khi kia nọ, anh ban cho các bạn lời văn tiếng nói đó, rồi các bạn lấy gì phán xét những lời văn tiếng nói đó? Chính các bạn người phán xét. Cho nên các bạn có sáng suốt chứ không có sáng suốt. Đừng sợ những câu nói đó, nhưng mà các bạn phải tiến tới để hòa tan và học hỏi thêm, nhưng hậu các bạn mới được quy tụ về một cõi. Ở thế gian phân nhiều đạo kỳ thật chỉ có một đạo mà thôi, cái đạo của mình tâm thức. Nếu các bạn tu bất cứ đạo pháp nào mà tâm thức các bạn không quân bình, không yên ổn, thì không bao giờ các bạn tiến được một chút xíu. Người tu vô vi bước vô giải tỏa cái trực khí của chính mình và đi tới một phần thanh nhẹ, rồi mới bắt đầu bước vô học cái lực quân bình. Mà học được lực quân bình rồi mới thấy rằng chúng ta đã nắm được cái thước đo lường hàng ngày trong giờ giấc tu học của chúng ta. Hôm nay chúng ta ngồi tu thấy sáng, nhưng mà tối mai chúng ta tu thấy tối, chúng ta thấy là cái thước quân mình đã mất, do là tay người khác. Cho nên chúng ta phải giữ cái lực quân mình để chúng ta tự đo lường trên bước tiến trong cuộc hành hương của chính chúng ta. Tại sao chúng ta tu lại ngồi thiền tắt đèn không cho mở đèn để chi? Nếu mà các bạn có quân mình là có ánh sáng, các bạn thấy dù hai luồng điện âm dương cỏ sáng trong lực quân mình là nó tạo ánh sáng ra cái bóng đèn. Tại cái tâm thức của chúng ta cũng vậy, thể xác của chúng ta cũng vậy, đang sống trong bầu trời có lực âm dương rõ, và chúng ta mất quân mình là sao chúng ta sáng suốt. Cho nên các bạn nên ý thức vật chất và ánh sáng, và để phản chiếu để chúng ta thấy rằng có lực và tâm ta có lực không sử dụng, là vì chúng ta bị kẹt trong cái đó. Cho nên ở trong mê sắc, nói tôi tu hay, nói tôi kinh nghiệm nhiều, nói tôi lớn tuổi, nói tôi học giỏi, không có người nào giỏi hơn người nào. Có cái lực của mình mà không giữ được thì cũng có giá trị. Một triệu cái bàn tóc của các bạn cũng niệm mà thôi, mất lực của mình thì mất giá trị. Một người điên khùng. Cho nên ở thế gian nhiều người học giỏi, học tới điên khùng, còn mọi người điên khùng nhận chuyện đó thì quá lo, quá ôm lấy sự kích động và phản động và không có tự chủ, và đã khổ thì không có sướng. Cho nên cái lĩnh vực chúng ta thấy rằng sanh lão bệnh tử khổ hết đó là thực tế đã ông ta không có người nào tránh khỏi cái lĩnh vực này. Phải nhớ hàng ngày sanh lão bệnh tử khổ, chúng ta đang học bài và trả bài, chứ không có cơ hội hưởng thụ đâu các bạn. Tất cả món ăn, hành động, tư tưởng các bạn đều dơ hạn, chỉ có đưa các bạn vào bếp đường đau khổ rồi các bạn mới ý thức thấy khả năng sẵn có sự sáng suốt của chính mình, và sử dụng sự sáng suốt để tiến hóa lên đường hùng. Từ đó các bạn mới không cơ hội tự đi tìm. Nếu các bạn không những vô quả thì không bao giờ các bạn tin. Những người tu luôn đi phải điểm nhờ nhờ quả, phải điểm cánh để thấy rõ hành động sai lầm của thiền kiếp. Do cái ngày hôm nay mà chúng ta chưa thực hiện hành nghiệp của chúng ta trước khi ta đứng vào cuộc đời, nên ngày hôm nay nhiều người đã bước vào để có đi tu, tu để được có cơ hội nhắc nhiều sau của thiền kiếp cho mọi người khác. Không nên mê lụy thiền kiếp bên ngoài, nói các bạn không làm được, đây chúng ta làm rồi chúng ta học. Các bạn ở trong cái mức tu tiến ban đầu, các bạn nguyện tu suốt đời, nhưng mà nếu chừng các bạn bỏ tu gì còn, các bạn bỏ bắt buộc các bạn phải bỏ, vì sai một ly đi một giờ nó lôi cuốn các bạn đi xuống hồi nào không hay, và bỏ hồi nào các bạn cũng không biết. Cho nên các bạn thấy rõ khi mà chúng ta đúng rồi chúng ta trở lại, chúng ta phải nắm vững hết. Cho nên vô vi luôn luôn giữ rất là không phải ở trong một thiền đường eo hẹp, nhưng mà chúng ta liên hệ với cả cái hạt không vũ trụ. Những sự kích động và phản động trong cơ tiến hóa là quy định của thượng đế. Có chúng ta có một thiền đường lớn rộng vô cùng, thiền đường tự thức tự tu. Cho nên mọi người ở dưới biển cũng tu, ở trên núi cũng tu, mà siêu nhiên đang tiến hóa cũng được tu. Đó là thật sự là thiền đường của nhân loại. Cho nên mọi người chúng ta đều phải giữ cái tâm thức của mình mới đạt được sự sáng suốt. Cho nên các bạn coi như là biết tu học, tôi cũng coi như là mới được âm độ của thượng đế, và tôi mới được Phật sáng suốt phân tích cho các bạn hành động thì theo khả năng sẵn có của chúng tôi, để các bạn thấy rằng sự tiến bộ của người tu có thật. Trước kia người này không thể lý luận ra những cái việc rõ ràng như ngày hôm nay, nhưng mà ngày hôm nay người này tại sao có thể lý luận rõ ràng như vậy, phân tích rõ ràng như vậy? Và đó là điều ở trong thực hành chứ không phải tạo ra được. Thì các bạn cũng đồng đi với tôi trong tâm thức, lúc đó các bạn mới thấy rằng tùy trình độ của các bạn, tùy trình độ chung của chúng ta, và chúng ta mới được hưởng lý thuyết vững vàng, nằm hẳn vào trong chân lý để nhận tiếng tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có sợ, chúng ta nhìn tâm, chúng ta dâng những sự tâm tốt của chúng ta cho thượng đế, rồi sẽ giải tỏa. Nhưng mà những cái bài học của thế gian là thường xuyên nó phải có. Cho nên các bạn không cần, khi các bạn mà đã học qua cái bài này bài kia bài nọ, liên hệ với người này người kia, nhưng mà không cần nhắc đến, vì học cho bạn chứ không phải học cho những người khác. Và những người khác phải tự học những bài đó đã an bạn, bạn giống dục chẳng hạn. Đó, những tuổi trẻ là phải lăn vào những cái bài đó rồi mới thức tâm, mới thấy rõ tại sao trước kia tôi cho đó là thiên đàng, nhưng mà bây giờ không phải, không phải thiên đàng nữa, đó là địa ngục, đó là đêm bẩn loạn cho tôi, đó là đem cho tôi càng ngày càng tối tăm mê muội. Cho nên nhiều người, nhiều bạn đã được học qua những khóa siêu đẳng, những người tu cũng vậy. Cho nên nhiều người cho đó là món quà, cho đó là một cơ hội để tiến hóa, cho đó là một cơ hội để tiến hướng thụ. Không phải, đó là bài học của chính mọi cá nhân đó mà thôi, không cần thiết phải cho người khác, không cần thiết nói cho người khác nghe. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi thiền, các bạn thấy đi đây đi đó làm việc này việc kia, bạn nói là bạn hiểu thôi, bạn nói cho người khác cái gì, trình độ bạn khác, trình độ là vô cùng, không mua không bán. Cho nên mọi người có một trình độ khác. Những người bước vô tu họ luôn luôn họ đặt vấn đề thắc mắc, thắc mắc trong tâm tôi. Có người thắc mắc đem lại sáng suốt cho những người tu cũng có nữa. Cho nên chúng ta phải hiểu các giới đã và đang giáo dục ta, chứ không bao giờ bỏ ta. Cho nên mọi người phải ý thức rõ một quả quý của thượng đế cho chúng ta từ mọi trạng thái, chứ không phải là một trạng thái. Cho nên các bạn tu phải tu vô vi, nó mới rộng hơn. Ba lãnh đạo luôn luôn chủ trương đại đạo sinh tu, đó là đúng là trên người đi nhưng xe hai bánh thay vì một bánh. Cho nên ở thế gian nói là tu tu với bạn đời là khác nhau, không có khác nhau chút nào hết. Nó cũng ôm tâm thức đi xuống học bài động loạn rồi nó phải chán án trường đời và nó trở về với sự thanh nhẹ. Chúng ta thấy rõ, thành ra chúng ta không có chấp những người đời và không có phê phán hành động xấu của họ. Trong đó chúng ta những cuộc đó trong tâm thức của chúng ta trước kia cũng ở những trạng thái đó rồi, cho nên chúng ta thông cảm người ta sẽ để cho họ có cơ hội tiến qua, mới là đúng người tu về vô vi. Cho nên nhiều người tu vô vi còn hay chấp, còn nói anh tu mà anh làm vậy là không đúng. Chắc gì mình đúng mà mình chê người ta không đúng, vì trình độ người ta mới tiến tới đó, ta phải qua cái hoạt này rồi ta tiến tới cái hoạt kia. Tại sao mình buộc họ đi theo cái chiều hướng của mình được? Đó là sai. Nhưng mà mình chỉ khuyến khích và cho họ thấy rằng khả năng sẵn có của họ có thể tự thức và trở về với chính họ mới là bảo đảm hơn. Cho nên chúng ta không có lợi dụng đạo pháp được và đạo pháp không lợi dụng chúng ta được. Cho nên đời đạo sống tu đồng tiến, đồng vợ đồng chồng, đồng anh đồng em, đồng huynh đệ tiến lùi để tu học mới là tu. Chúng ta không có kỳ thị một ai. Khi mà khởi điểm xấu, gặp thái xấu thì chúng ta kỳ thị họ làm gì? Chê người ta để làm gì? Chê người ta là chê mình, làm sao biết chê mình sửa mình còn hơn. Mà mình gây sự động loạn với gì? Cho nên chúng ta phải biết sự sai lầm. Tâm tối của chúng ta là cần biết hơn biết sự sai lầm của những người khác. Nhưng mà đúng bà vô vi nó ô cái lá vô vi này sao mà sân si mà đúng chuyện này chứ thế nào? Nó phải vậy. Vì ở nó đang ở trong cái lò điêu luyện, cái lò phải như vậy thì mới nấu cho nó chín và cho nó tiến tới, nó có giá trị ở tương lai. Nhưng nhiều người không hiểu, nó tu gì mà kỳ cục, cái tu càng ngày càng sâu càng lộn xộn. Không phải, tại vì mình lộn xộn mình thấy người ta lộn xộn. Nếu mình có trật tự thì không bao giờ thấy người ta lộn xộn. Nếu đầu óc bạn có trật tự, các bạn dồn trong chiếc xe hơi có một bộ lon nào lộn xộn không? Nhưng mà các đâm ra kia bộ lon thì nhỏ, bộ lon này yếu, bộ lon kia mạnh, thấy không? Có cái miếng thép là không xài được mà đã gắn liền trong xe không? Các bạn thấy rõ lên. Các bạn chưa đạt cái lực quân mình không có quyền phê phán, chỉ có thượng đế mới có quyền phê phán. Cho nên chúng ta có quyền lo tu học, lo sửa mình để tiến qua. Điều đó là điều quan trọng. Cho nên nhiều bạn đã bị sai lệch ở trong chỗ tu học. Cho nên trong cái giờ giấc thiền để ngồi nghĩ chuyện xấu của người khác, ngồi nghĩ chuyện dâm dục đối với người khác mà nó trùng kéo nặng nề vô cùng, mà không biết sửa chữa cái dâm dục của chúng ta hướng thượng để giải tỏa và đi lên càng ngày càng thanh nhẹ. Mà chúng lúc đó là chúng ta thấy là nhờ cái nhục tánh mà tu mới được giác ngộ, thì thật đó là bài học của thượng đế. Cho nên nhiều người luôn luôn thích dâm dục, củng cố dâm dục, rồi luôn bồi dâm dục, bảo vệ dâm dục, tự ngang được bước tiến của chính mình. Nhưng mà một thời gian nào mà thôi, tới đó rồi chán ngán trường đời, rồi cũng phải trở về với đạo tâm quân bình thật sự. Lúc đó mới thấy rằng sự quyền năng của thượng đế là vô cùng. Bài học này đã sắp đặt cho chúng ta từ giây từ phút, chứ không phải đợi ngày đến độ chúng ta nữa. Đã toàn hảo cho chúng ta học mãi mãi và tiến qua mãi mãi. Cho nên các bạn ở môi trường nào cũng là đã và đang học, chứ không phải từ chối sự học của thượng đế được đâu. Đó là suy nghĩ các bạn từ cấu trúc từ suy nghĩ đến, thì các bạn phải bắt buộc phải trở về với suy nghĩ. Cho nên lắm lúc các bạn không bằng lòng nhưng mà phải bằng lòng, thì cãi vợ giữa vợ chồng thấy rằng bất mãn với nhau từng trong tuần này tuần sau, tôi không còn gặp và tôi ghét ông đó, tôi ghét bà đó, nhưng mà đó cuộc đời cũng phải hòa. Những cái các học bài, học cái bài, cái bài suy nghĩ, suy nghĩ là hòa đâu, tôi kêu bằng tiếng hòa. Mà chứ là không phải siêu nhiên, chưa biết siêu nhiên là cái gì. Cho nên các bạn thấy khó nhẹ nó vượt hơn khó nặng nhiều lắm. Còn nhẹ nó sẽ làm trời, nặng nó dưới làm đó. Rõ ràng hai vợ chồng một người tha thứ thì tâm thức họ bừng sáng, và một người hờn giận vô duyên người đó nó đánh được vô cùng, đánh đó vô cùng tủi hận khóc lóc đủ thứ. Đó là năng trực chứng minh cho các bạn thấy rằng ngồi một cục mà trong cái ngồi đó càng ngồi thì càng hành quả, mà càng hành quả thì nó sẽ bị đập tan càng sớm. Như bằng ngồi quả, ngồi người rồi sẽ bị đập tan. Cho nên cái cây, cây nó là nó sang cái bông, bông là cái trái, mà cái trái phải qua cho người ta ăn, cái trái là được thiên quả. Các bạn thấy chưa? Cho nên cái công tu học của các bạn càng thiết hơn đòi hỏi cái thành quả. Thì nhiều người nói là tôi tu 5-10 năm mà không thấy thành quả, cái đó là người đó ở trong nguyên chất mà thôi, không phải là người tu. Người tu mà còn nói là tôi tu bao nhiêu năm mà không thấy kết quả gì, tại sao không tự trách, tại sao không sửa mình, tại sao không sử dụng sự sáng suốt của chính mình, phê phán sự ngu muội, cứ đưa ra tăng sự ngu muội tăng tối vô trong tâm thức mà quên vấn đề sự sáng suốt, làm sao có cơ tiến hóa. Cho nên chúng ta đã tạo lực cho chúng ta mà không hay, tưởng rằng tôi đã ngày công tu mà không có kết quả vậy thì tôi bỏ đạo. Thì đạo là lúc quân bình, để khi các bạn mất quân bình là các bạn người điên, chứ đâu có phải cái đạo nào mà nó bị buồn nếu mà các bạn bỏ nó. Cho nên do nhiên nhiều người đang tu nói chừng nói ông Tám tôi chán cái đạo nào hiện nay quá, tôi bỏ đi cái đạo khác. Ông Tám đâu có rủ mà nói với ông Tám cái câu chán vui cái chuyện chỗ đó. Ông Tám không có rủ mình tu, tại sao mình nói câu chán vui gì thì cái sự ngu muội của mình thì tình nghĩa với ông Tám để làm gì? Đó, chúng ta phải thấy điều đó, thấy cái ngu của mình. Nhưng bạn nào đâu có ai rủ mình đâu, ông Tám không có rủ một ai tu hết. Ông Tám chỉ tu và nói mọi người tu thì họ được phước và tin được khả năng của họ, chứ không biết tin được khả năng của ông Tám. Nên nhiều người nói rằng tôi chán như gì về cái lý do gì, tại sao tôi phải thích chơi gì và tại sao tôi chán như gì. Nhưng tôi mà không, tôi bày cho tôi xây dựng cho tôi và tôi phá hoại tôi mà không, nhưng chưa có ý thức được như gì lại. Cho nên tội nghiệp vô cùng, đáng thương hơn là đáng ghét. Cho nên nhiều người ở Việt Nam đã phê phán tôi, mà tôi thấy tôi không có tội vì tôi không có rủ hạt tu, tự hạt tu, và họ tìm tới hạt tu rồi họ bày đủ chuyện với tôi được cái phê hình tôi mà thôi. Nhưng mà rốt cuộc là những người đó là tạo sự sai lầm cho chính họ, rồi rốt cuộc khổ rồi mới biết thương cái trái. Và tôi sai bằng cách nào, cách nào ăn năn, đâu có phải ăn tâm bộ chính họ, đó là định cho họ và họ tạo một tự nguyện hoại họ, thì họ phải chấp nhận sửa lấy họ mà thôi, chứ ông Tám có quyền năng gì hết. Cho nên ông Tám thường thường nhắc rằng ông Tám là hai không, đời cũng zero mà đạo cũng zero, đời cũng cái áo quần của ông ta cho, đạo cũng không có vị trí đâu, đạo là cái không mà. Cho nên cho vô vị thế rõ ràng, nhưng mà người đời hay ở trong nguyên chấp được ca tụng đưa mình vào thế kẹt mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta có cái dịp trung thiện nguyên thức, và trong cái tâm thức chúng ta luôn bình đẳng khí quá, không còn sự ý lại nữa, thì mọi người chúng ta sẽ trở về với một đám hoa tươi đẹp mà Thượng Đế đã quy định từ lâu. Mọi người chúng ta sẽ vui vẻ và thương yêu xây dựng lẫn nhau. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.